Theo quý ông bà anh chị em thì làm thế nào để chúng ta có được một ngày tốt đẹp? How can we have a good day? Tôi tuần vừa qua tôi lên Google, tôi để là how can I have a good day? Thì có một năm người này expert về thức ăn, thì họ nói có bốn cái cách rất là nhanh để mình có thể có được một ngày tốt đẹp. Và cái cách đầu tiên mà họ đưa ra, cả năm người này có bằng tiến sĩ hết, thì họ đưa ra như thế này: mỗi ngày bạn nên ăn sáng giống nhau. Ngày nào cũng ăn sáng giống nhau hết. Dĩ nhiên là những cái thức ăn bổ dưỡng. Tác giả nói khi các bạn biết mình thức dậy sẽ ăn cái gì rồi á, thì nó làm cho mình sẽ giảm stress rất là nhiều, giảm căng thẳng. Bởi vì thức dậy mà không biết ăn cái gì, nó cũng làm cho mình ngủ cũng không yên. Dầu là mình không có lo cái chuyện đó, nhưng mà trong thâm tâm của mình á, nó lo, nó suy nghĩ, làm cho mình ngủ cũng không ngon. Cho nên mình ngày nào mình cũng ăn đồ ăn giống nhau hết, thì mình bắt đầu cái ngày đó sẽ là ngày tốt đẹp cho bạn. Nhưng mà khi tôi đọc tới đây rồi, còn mấy cái khác nữa tôi không có thời gian để nói ở đây, nhưng mà tôi đọc tới đây tôi nói ủa, ok, tôi ăn ngày nào cũng giống nhau, buổi sáng ăn kiểu như họ chỉ như vậy. Nhưng mà khi tôi mở cửa, tôi đi ra nhà, khỏi nhà để tôi đi làm, tôi mở cửa ra tôi thấy sao mà cảnh sát nó đậu xung quanh nhà tôi hết, thì cái ngày đó, cái thức ăn đó nó có giúp tôi được một ngày tốt đẹp hay là không? Dĩ nhiên là không rồi, phải không? Hay là sáng ngày tôi thức dậy, nhà tôi gặp tôi nói good morning anh Thông, là thấy tiêu cuộc đời của tôi rồi, phải không bà chị em? Tên của mình mà gọi cũng bị lọt nữa, là cái ngày đó giàu tôi ăn có ngon bổ béo đến đâu đến nữa, thấy cũng có chuyện rồi. Một cái là nhà tôi không bình thường, mà không bình thường là thấy tôi có chuyện rồi. Mà nếu mà nhà tôi có cái ý đồ nào khác nữa là tới cầu tiêu đời tôi nữa. Cho nên chúng ta thấy trong cuộc sống của chúng ta có những ngày giống như vậy. Mình thức dậy, mình có cái cảm giác sao mà cái ngày này nó không có được tốt đẹp. Và thưa quý ông bà anh chị em, trong đời sống của chúng ta có những ngày rất là căng thẳng. Chúng ta ở trong một cái thế giới, một cái xã hội giàu rằng rất là tăng tiến, nhưng mà cái sự căng thẳng nó cũng tăng thêm. Nó không có giảm bớt. Không có giảm bớt. Và một trong những cái sách báo mà sách đó, nói về sách và những cái video CD bán chạy nhất ở trên không những nước Mỹ mà các nước khác nữa. Quý ông bà chị em biết những cái sách đó là sách gì không? Dĩ nhiên Kinh Thánh là số 1 rồi đó. Nhưng mà một trong những cái sách mà bán chạy nhất nói về nước Mỹ này không á, là những cuốn sách nói về làm thế nào để giảm những cái căng thẳng trong cuộc đời của mình. How to reduce your stress. Có một cuốn sách tựa đề là Stress Free for Good. Làm thế nào để sống một đời sống mà miễn cái sự căng thẳng. Có rất là nhiều sách và đồng thời cũng có rất là nhiều loại thuốc khác nhau để làm sao để giảm đi cái những cái căng thẳng trong đời sống của chúng ta. Và một trong những cái căng thẳng lớn nhất đó là công ăn việc làm. Công ăn việc làm. Tôi có đọc một cái mấy cái nghiên cứu của y khoa, họ cho biết phần lớn những người đi khám bệnh á, gặp bác sĩ gia đình á, phần lớn ở đây là bao nhiêu? Từ 75-90% những người đi khám bệnh đó nó phát xuất từ stress, từ sự căng thẳng. Hay là nói cách khác, nếu mà họ thắng được cái sự căng thẳng ở trong đời sống của họ, thì 75-90% những người đi khám bệnh không có cần phải đi khám bệnh. Và chúng ta ở trong một cái thế giới mà có rất là nhiều căng thẳng, không phải là mình chỉ đi làm mình mới có căng thẳng, mà ngay cả những người về hưu cũng có những cái căng thẳng trong cuộc sống của họ nữa. Nhưng mà tạ ơn Chúa, chúng ta có một Thượng Đế rất là kỳ diệu, rất là vĩ đại. Ngài là bác sĩ đại tài, Ngài biết chúng ta có những cái căng thẳng. Ngay cả cái chữ căng thẳng, trước khi mà mình con người biết được cái chữ căng thẳng là gì, Chúa đã biết chúng ta, con người chúng ta sẽ gặp phải những cái căng thẳng đó rồi. Cho nên Chúa có một cái phương thuốc, một cái liều thuốc rất là kỳ diệu để giúp chúng ta thắng những cái căng thẳng trong đời sống của chúng ta. Ở trong Esai đoạn 40, làm thế nào để mình thắng cái sự căng thẳng trong đời sống của mình? Esai đoạn 40, trong cái phần Esai này có nhiều điều chúng ta có thể học hỏi được, nhưng mà không có thời gian ở đây, cho nên tôi chỉ muốn tập trung vào cái câu gốc mà chúng ta có hôm nay, một trong những câu gốc mà tôi tin chắc rằng rất là nhiều người trong chúng ta yêu chuộng. Đó là cái câu số 31, Esai đoạn 40 câu 31. Lời Chúa nói như thế này: nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì được sức mới. Cái chữ sức mới, chút nữa mình tới cái chỗ trông đợi Đức Giê-hô-va rất là kỳ diệu. Đó là cái liều thuốc giúp chúng ta thắng được cái sự căng thẳng. Nhưng mà cái sự trông, cái chữ sức mới ở đây á, ở trong tiếng Hebrew dùng một cái hình ảnh là cái người trao đổi, exchange, trao đổi cái gì đó. Cho nên Chúa dùng cái chỗ sức mới ở đây, Chúa muốn nói như thế nào? Hãy trao cho ta những cái yếu đuối, những cái căng thẳng trong cuộc đời của con, những cái nhọc nhằn mệt mỏi của con, và ta ban cho con sức mạnh của ta. Ta exchange cái sức mạnh của ta cho cái sự yếu đuối của con. Thì thay vì con phải mang cái sự yếu đuối, con sống một đời sống căng thẳng, bây giờ con trao cho ta cái sự yếu đuối đó, ta ban cho con cái sự sức mạnh vô biên của ta, con trở thành người thắng được những cái căng thẳng trong cuộc đời của con. Và đó là cái lý do mà Chúa nói với Thánh Phaolô ở trong Corinto nhì đoạn 12 câu số 9. Corinto nhì đoạn 12 câu số 9 là Chúa nói, ông Phaolô ông có cái yếu đuối trong đời sống của ông, thì Chúa nói như thế này. Chúa phán rằng, Chúa nói với Phaolô, ăn điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Chúng ta thấy không? Ông Phaolô đến với Chúa, ông có những cái căng thẳng trong đời sống của ông chứ không phải là không. Ông đến với Chúa và Chúa nói rằng, giao cái sự yếu đuối đó cho ta. Ta ban cho ngươi sức mạnh của ta, nó trọn vẹn trong đời sống của con. Vậy tôi sẽ lấy lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Wow! Tạ ơn Chúa, cái chữ sức mới là cái ý nghĩa như vậy. Cho nên Chúa biết chúng ta sống trong những cái lo âu của cuộc sống, những cái căng thẳng trong cuộc sống, và Chúa nói với chúng ta rằng, ăn điển của ta, ta cho con có sức mạnh vô biên để có thể thắng được những cái yếu đuối trong cuộc đời của con, những cái căng thẳng trong cuộc đời của con mỗi ngày. Bây giờ đây cái điểm mà làm thế nào để mình nhận được cái sức mới, cái sức toàn năng vô biên, sức gọi là supernatural kỳ diệu ở trong đời sống của mình. Cái điểm than chót là chỗ này, trong cái câu số Ê-sai đoạn 40 câu số 31 phần A. Cái điểm đầu tiên là gì? Quý ông bà anh chị em nghĩ. Điểm đầu tiên là gì? Ai trong đời Chúa? Người trong đời Chúa là người được sức vô biên của Chúa. À, quý vị đọc tới đây quý vị nó, ủa, sao mà dễ quá vậy? Trong đời Chúa vậy thôi đó sao? Cái nguyên tắc để thắng được những căng thẳng trong cuộc đời của mình, để có một đời sống bình an, giàu rần xung quanh chúng ta, có thể mọi sự nó lộn xộn đi nữa, nhưng mà chúng ta vẫn sống được một đời sống nhẹ nhàng, phước hạnh. Cái nguyên tắc là trong đời Chúa. À, bây giờ mình đọc tới đây mình kêu trong đời Chúa nghĩa là sao? Chắc là mình ngồi im lặng, mình thụ động không làm gì hết, phải không? Đâu, đó không phải là cái ý mà Chúa muốn nói ở đây. Ở trong cái nguyên văn trong tiếng Hy Lạp, cái chữ trong đợi Chúa ở đây là một chữ tích cực, một hành động tích cực, chứ không phải là tiêu cực hay là thụ động. Lúc còn nhỏ tôi đọc tới đây, tôi nghe trong đợi Chúa là chắc ngờ im, giống như là tu như vậy, là trong đợi Chúa. Không phải. Chúa muốn chúng ta trong đợi Chúa như thế nào? Trong nguyên văn của nó không có nghĩa, cái chữ trong đợi Chúa không có phải là thụ động, không làm gì hết. Nhưng mà chúng ta làm gì? Quý ông bà chị em để ý cái chỗ này. Chúng ta làm gì cho Chúa? Cái chữ trong đợi ở đây không có phải là ngồi đó chờ rồi Chúa làm gì cho mình. Nhưng mà nó là một hành động tích cực. Con làm gì cho Chúa? Quý ông bà anh chị em đi mà ra ăn tiệm chẳng hạn, cái người tiếng Mỹ dùng cái chữ, cái người mà họ giúp bàn cho quý vị, gọi là tiếng Mỹ gọi là gì, waiter hay là waitress, họ là người chờ đợi quý vị để làm gì? Họ ngồi đó phải không? Ok, quý vị vô họ ngồi im ru vậy đó. Rồi quý vị muốn đi lấy ăn, muốn làm gì làm, phải không? No, họ là người chờ đợi nhưng mà họ rất là tích cực để làm cho họ, phải không? Không, họ làm cho quý vị. Cho nên cái chữ chờ đợi ở đây Chúa nói, ai trông đợi Chúa thì được sức mới, sức toàn năng của Chúa. Ý Chúa muốn nói ở đây là gì? Chúng ta hãy tích cực sống, làm những gì cho Chúa. Nếu chúng ta có được cái tinh thần đó, Chúa sẽ cho chúng ta sức toàn năng của Chúa để chúng ta thắng được những cái thách thức trong cuộc đời của mình. Rất là kỳ diệu. Cho nên cái chữ trong đợi ở đây Chúa muốn nói mình là gì? Trong đợi Chúa là gì? Có nghĩa là mình khao khát Chúa, mình tìm kiếm Chúa, mình đeo đuổi Chúa. Như câu, cái lời cầu nguyện của anh Cường trước khi mà chúng ta thờ phượng Chúa ở trong cái phòng bên cạnh này. Con muốn đến đây để được hầu việc Chúa, để muốn được làm sáng danh Chúa. Người trông đợi Chúa là người như vậy. Chứ không phải là ngồi đó nói, ồ, con trông đợi Chúa làm gì cho con đi. Con có cái nhu cầu này, nhu cầu nọ, Chúa làm cho con đi. Không phải. Quý vị mường tượng cái hình ảnh của người hầu bàn, quý vị sẽ hiểu được cái chữ trông đợi là tích cực làm cái gì cho Chúa. Cho nên tôi thấy có nhiều con cái Chúa gặp những cái căng thẳng, họ đọc tới cái chữ trông đợi Chúa ở đây, cái họ nói, ôi trông đợi Chúa cho nên không làm gì hết, xin Chúa xong rồi ngồi chờ đó. Họ càng căng thẳng hơn nữa. họ càng thấy cuộc đời sao mà nó càng đi xuống hơn nữa. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa nói ở đây như thế nào? Mình không phải ngồi ở đó chờ đợi Chúa đem cái gì cho mình, nhưng mà mình đến với Chúa, mình nói rằng lại Chúa, Chúa muốn con làm gì cho Chúa? Hay là nói cách khác hơn, Chúa ơi, con ao ước được làm đẹp lòng Chúa. Giống như cái người hầu bàn ao ước làm đẹp lòng quý vị là những người đến đi ăn như vậy. Và khi quý vị làm được điều đó thì quý vị sẽ được sức mới từ Đức Chúa. Đó là điều mà Chúa hứa cho mỗi chúng ta. Cho nên cái bước đầu tiên để thắng được những cái căng thẳng trong đời sống của chúng ta là chúng ta phải nhận thức một điều, chúng ta đang hầu việc ai? Chúng ta đang hầu việc mình, phải không? Cứ lo cho mình, lo cho mình. Ồ, Chúa ở đó để lo cho chuyện của con. Hay là mình nói rằng, ồ, con ở đây để lo chuyện của Chúa. Thì quý vị trả lời được cái câu hỏi đó rồi, quý vị sẽ giải quyết được cái vấn đề, những cái thách thức trong đời sống của mình. Con có mặt ở đây, con có mặt ở trên đời này. Hầu hết trong chúng ta đọc cái cuốn mà The Purpose Driven Life của mục sư Rick Warren, Sống Theo Đúng Mục Đích. Có thể nói một cách vỏn vẹn trong cái cuốn sách đó là cuộc đời của bạn và tôi có mặt trên đời này. Chúa tạo dựng chúng ta có mặt trên đời này để hầu việc Chúa và làm sáng danh Chúa. Phần lớn con người của chúng ta là như thế nào? Làm thế nào để người khác hầu việc tôi? Chúa hầu việc tôi, Chúa làm cái này cái nọ cho tôi, và làm sao để cho cuộc đời của tôi, người khác nghe tới, họ làm cho tôi nở mặt, nở mày. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, mình đã đặt lộn vấn đề rồi. Cho nên cuộc đời của mình nó bị căng thẳng hoài, không có giải quyết được vấn đề. Con có mặt ở trên đây, trên đời này, trước hết mọi sự là hầu vị Chúa và làm sáng danh Chúa. Đó là trong đời Chúa. Và một phần lớn trong sự trong đời Chúa là mình dành thời gian mỗi ngày gần gũi với Chúa. Gọi là tĩnh nguyện đó thưa quý ông bà chị. Mỗi ngày mình dành thời gian để gần gũi tĩnh nguyện với Chúa. Chúa là chủ của mình. Mình làm việc cho Chúa mà tối ngày mình không có dành thời gian với chủ, có vấn đề rất là lớn, phải không? Mình không biết ổng muốn mình làm gì. Rồi khi mình làm xong, dĩ nhiên nó là sẽ sai trật. Vua Salomon nói như thế này ở trong Châm Ngôn. Quý bà chị em mở ở trong Châm Ngôn đoạn 8, Châm Ngôn đoạn 8 câu 34. Châm Ngôn đoạn 8 câu 34. Người nào nghe lời ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay. Người nào nghe lời ta hằng ngày tỉnh thức tại cửa, tại nơi cửa ta và chờ đợi ở bên các cửa trụ, lấy làm có phước thay. Nghĩa là sao? Chúa muốn nói gì ở đây? Cửa trụ cửa ta lấy làm có phước thay. Nghĩa là sao? Ở đây lời Chúa cho chúng ta thấy một người đứng canh cửa của chủ mình, chờ đợi chủ mình, sẵn sàng dành thời gian với chủ mình. Và chủ mình muốn mình làm gì, mình sẵn sàng hầu việc chủ mình. Chờ đợi bên cạnh chủ mình. Cho nên cái điều tốt nhất mà quý vị có thể làm cho chính mình là mỗi ngày mình dành thời gian với Chúa, yên lặng với Chúa, tâm tình với Chúa, chờ đợi Chúa. Như Chúa là một người chủ của mình. Chúa muốn con làm. Chủ ơi, Chúa muốn con làm gì? Con sẵn sàng làm điều đó. Chứ không phải sáng ngày một cái là bung ra khỏi giường rồi, súc miệng ăn sáng cái là dột lên xe chạy đi làm, rồi lo con lo cái này nó cái kia chạy về nhà cuối cùng. Chúa ngồi đó Chúa chờ. Mình cũng sáng ngày mình cũng chưa chào Chúa, mà về nhà đôi lúc cũng chẳng thấy Chúa. Mà Chúa ngồi Chúa chờ mình. Chủ chờ mà mình lại không có thèm đếm xỉa gì với chủ hết. Mình lo đủ thứ chuyện hết. Rồi mình hỏi tại sao cuộc đời của con sao mà căng thẳng quá vậy? Thì Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được đây là điều vô cùng quan trọng. Dành thời gian mỗi ngày với Chúa. Và tôi có nghe một số quý ông bà anh chị em khi dành thời gian với Chúa, học lời Chúa, cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, người nào cũng nói thấy cuộc đời rất là phước hạnh. Và tôi có thể nói một điều này, quý vị để ý cái chỗ này chút, rất là quan trọng. Khi mình không dành thời gian với Chúa mỗi ngày, mình sẽ gặp nhiều cái thách thức, nhiều cái căng thẳng. Quý vị biết tại sao không? Chúa biết cái thời gian mình gần gũi Chúa nó vô cùng quan trọng, không thể nào thiếu được trong đời sống của mình, một đời sống phước hạnh được. Cho nên, quý vị để ý chỗ này, nhiều lúc Chúa dùng những cái căng thẳng, những cái thử thách đó để làm cho chúng ta phải quyết định trong đời sống của mình dành thời gian với Chúa mỗi ngày. Còn nếu quý vị không dành thời gian với Chúa mỗi ngày, Chúa sẽ cứ tiếp tục để cho quý vị gặp những cái căng thẳng đó, cho tới khi nào quý vị nói là chủ ơi, Chúa ơi, con làm không được nữa, con phải có thời gian với chủ. Như vua Salomon nói, chờ đợi chủ mỗi ngày. Nói một cách rất là đơn giản, những cái thử thách trong đời sống, những cái thách thức trong đời sống của chúng ta càng ngày nó càng gia tăng có thể lắm. Tôi có thể bảo đảm với quý vị là mình không có dành thời gian với Chúa, và có lúc Chúa dùng những cái đó, Chúa ép chúng ta xuống, cho tới khi chúng ta nói quyết định với Chúa rằng lại Chúa, cái thời gian với Chúa là thời gian con không thể nào bỏ qua được. Lúc đó mình mới bắt đầu mình thắng được những cái thách thức căng thẳng trong đời sống của mình mà thôi. Ở đây, khi chúng ta dành thời gian với Chúa, quý vị, những quý vị có kinh nghiệm đó rồi, tuyệt vời vô cùng. Hồi nãy chúng ta đọc ở trong Thi Thiên 23 đó, khi mình dành thời gian với Chúa, riêng tư với Chúa, Chúa là đấng chăn giữ chúng ta. Là Thượng Đế, là đấng tạo hóa chăn giữ chúng ta, Ngài sẽ cho chúng ta an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Mình không cần phải đi kiếm cái đồng cỏ xanh tươi. Yep. Rồi Chúa dẫn chúng ta đến mé nước bình tĩnh. Wow! Rồi, như thế nào nữa? Ngài bổ lại linh hồn con. Tạ Chúa. Khi mình không dành thời gian với Chúa mỗi ngày, mình mất hết tất cả những cái điều đó. Như con chiên phải tự đi kiếm cỏ mà ăn, phải tự đi kiếm nước mà uống, mà trong tâm hồn của nó không có bình an chút nào hết. Tôi tin chắc rằng không ai trong chúng ta muốn điều đó cả. Rồi ở đây, khi mà mình dành thời gian với Chúa, gần gũi với Chúa, mình được sức mới như thế nào? Cất cánh bay cao như chim ưng. Là nghĩa sao? Wow, thời gian qua nhanh quá. Con chim ưng là một con loại chim rất là tuyệt vời. Nó nhìn quý vị, nhìn nó, quý vị về nhà Google hay là YouTube mà đánh cái chữ eagle, quý vị sẽ thấy có những cái hình ảnh con chim nó bay rất là majestic, nó rất là hùng vĩ, rất là kỳ diệu. Nó bay cao. Con chim ưng thường thường á, nó bay á là cỡ chừng cái maximum speed của nó, cái bay nhanh của nó cỡ chừng trung bình á là 50 mile một giờ. Nhưng mà khi gặp bão tố tới á, hầu hết tất cả những con chim khác khi bão tố tới á là nó bay mất tiêu. Nhưng mà con chim ưng thì ngược lại, bão tố tới nó lại được lôi cuốn vô trong bão tố. Và khi mà nó được lôi cuốn vô nhầm trong những cái trận bão tố đó, thì bão tố nó đưa con chim bay cao hơn bình thường. Và nó có thể bay được 105 mai một giờ, hơn gấp đôi cái tốc độ bình thường của nó. Wow! Ở đây nói đến là gì? Mà khi nó bay cao lên như vậy, nó bay rất là nhẹ nhàng, nó không có dùng nhiều sức lực giống như là bình thường. Có nghĩa là sao? Trong đời sống của chúng ta có những cái thách thức trong đời sống của mình. Và nếu mình dành thời giờ tĩnh nguyện với Chúa, mình trông đợi Chúa, mình hầu việc Chúa, làm sáng danh Chúa, Chúa sẽ dùng những cái thử thách trong cuộc đời của mình để Chúa đưa mình bay cao lên trong đời sống. Và khi chúng ta bay cao thì chúng ta sẽ có cái nhìn như thế nào? Một cách rất là toàn diện. Chưa nói đến không khí thở nó còn trong lành hơn là ở là đà dưới đây. Có nghĩa là sao? Có những cái thách thức ở trong đời sống của chúng ta tốt cho chúng ta. Chứ đừng bao giờ tìm cách tránh những cái thách thức trong đời sống của mình. Chúa có những lúc Chúa dùng những cái thách thức, những cái bão tố đó, thưa quý ông bà chị, để Chúa đưa cuộc đời mình bay cao lên hơn. Chứ không phải là để cho dập mình chết luôn. Không phải như vậy. Nhưng mà làm sao để mình bay cao được lên hơn? Trong đời Chúa. Trong đời Chúa. Thì mình mới có sức để mình làm được cái điều đó. Cất cánh bay cao như chim ưng rồi gì nữa? Chạy mà không mệt nhọc. Có nghĩa là sao? Chúa cho mình có sức chịu đựng. Có sức chịu đựng. Chúng ta biết con người của mình có những cái nó xảy ra mình chịu đựng không nổi. Nhưng mà khi mình trông đợi Chúa, Chúa cho mình sức để mình chịu đựng. Người khác có thể bỏ cuộc. Ở đây nói đến nỗi những kẻ trai trẻ cũng phải mồ mỏi. Chứ không phải chỉ người lớn mà mồ mỏi mà thôi. Nhưng mà trai trẻ cũng mồ mỏi. Nhưng mà Chúa nói, ngươi trông đợi ta, ngươi sẽ cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, có sự chịu đựng. Rồi gì nữa? Đi mà không mồ mỏi. Nói đến điều gì? Không bao giờ bỏ cuộc hết. Không bao giờ bỏ cuộc. Người trông đợi Chúa, Chúa cho cái sức vô biên của Chúa, không bao giờ bỏ cuộc. Còn nếu mình không trông đợi Chúa, bảo đảm sẽ có lúc mình bỏ cuộc. Mình có thể chịu đựng được, nhưng mà chịu đựng được vài ngày, vài tháng, vài tuần, rồi mình bỏ cuộc. Nhưng mà khi chúng ta trông đợi Chúa, chúng ta sống với cuộc sống hầu việc Chúa, làm sáng danh Chúa trong cái sở làm của mình, trong cái nơi mình học, trong gia đình của mình, bất cứ nơi nào có mặt mình hầu vì Chúa, làm sáng danh Chúa, làm đẹp lòng Chúa, thì Chúa cho mình cái sức toàn năng kỳ diệu vô cùng. Mình có thể bay lên trên tất cả những cái thử thách của cuộc sống, và mình không bao giờ bỏ cuộc cả. Đó là lời Chúa hứa. Và bảo đảm quý ông bà anh chị em, trong đời Chúa, Chúa sẽ làm điều đó cho mình. Cầu xin Chúa ban phước trên tất cả chúng ta, để trong còn gần 2 tháng nữa của năm 2011 này là năm mà chúng ta quyết định nói với Chúa rằng: lại Chúa, con nhìn lại những tháng vừa rồi hoặc là những năm vừa rồi, thấy cuộc đời của con nó nhiều thách thức và con bị căng thẳng quá Chúa ơi. Và nhiều lúc con muốn bỏ cuộc. Con quyết định bắt đầu cho tới cuối năm và con sống trong những ngày tháng sắp đến, con trông đợi Chúa. Mỗi ngày, dẫu như thế nào đi nữa, con dành thời gian để con học hỏi lời Chúa, con tĩnh nguyện với Chúa mỗi ngày. Chúa hứa, Chúa sẽ cho quý vị cất cánh bay cao như chim ưng. chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Amen.